là rồi kế thì ngài mới nói là quyết định thiết biểu chân tăng hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn trích diệp tầm chi ngã bất năng, tức là dám nói chắc là chân tăng. Nếu ai chẳng nhận thì hỏi mặt tình, chặt thẳng cội nguồn Phật đã ấn, chọn lá tìm cành ta chẳng kham. Ngài giác ngài nói rõ không? Nghĩa là ngài dám nói chắc là chân tăng. Còn nếu ai mà không có chấp nhận thì cứ mặt tình mà hỏi, ngài không có sợ, ngài sẵn sàng ngài đáp. Bởi vì ngài là ngài chặt thẳng vào cội nguồn không? Là cái chỗ Phật đã ấn chứng, đã thầm nhận. Chứ còn ngài không có chịu mà gọi là cái cách gọi là chọn lá tìm cành theo ngọn theo ngành đó, ngài không chịu như vậy. Tức là ngài dám nói một cách mạnh mẽ, một cách quyết định, nói chắc chắn chứ không có sợ sợ gì hết. Nêu rõ đây là thực là chân tăng à. Mình ở trong đây mà có ai dám nói là mình là chân tăng chưa đó. Thì ở đây tại sao mà thiền sư Quyền Giác ngài dám nói một cách quyết định, nói một cách gọi là mạnh mẽ như vậy? Đó là bởi vì thiền sư Quyền Giác ngài đã có chỗ chứng ngộ chân thật, ngài đã có chỗ kinh nghiệm thực sự rồi, thì chính từ trong đó ngài nói ra, cho nên không có sợ sợ gì hết, gọi là vàng thật thì không sợ lửa, cho nên ngài nghĩa là nói chắc chắn nó quyết định. Nếu mà có ai mà không có chấp nhận thì cứ mặc tình gạ hỏi, thì ngài vẫn có chỗ đáp, ngài không có gọi là không có lo sợ gì hết. Bởi vì sự thật á, thì người mà có gạn hỏi thì gạn hỏi cách mấy đi nữa cũng không thể gạn tới chỗ này đó. Nghĩa là cái chỗ chân thật này thì anh có gạn cách mấy cũng không gạn tới được chỗ đó, thì có gì mà lo sợ, gạn gì gạn là cũng ở ngoài thôi. Chỗ này là chỗ là phải người sống thực trong đó đó. Cho nên chính vì thiền sư Vị Giác ngài có cho thấy rõ ràng như vậy, cho nên lời nói ra tự tin, xác quyết, nghĩa là dám nói thẳng nó mạnh như vậy. Ngày xưa ông vua Dị Kiến, ông hỏi ngài Ba La Đề, tức là đệ tử của tổ Bồ Đề Ma đó, ông hỏi rằng thế nào là Phật, thì ngài Ba La Đề ngài đáp thấy tánh là Phật. Thì ông hỏi thầy có thấy tánh chăng, tức là hỏi là Phật thì ngài đáp là thấy tánh là Phật. Thì nghe như vậy thì ông mới gạn lại, nhưng mà thầy có thấy tánh chăng, nói vậy là thầy có thấy hay không? Thì ngài Ba La Đề ngài đáp tôi thấy Phật tánh. Ngài nói tôi thẳng liền nghĩa là tôi thấy Phật tánh. Thì ông mới hỏi vậy thì tánh tại chỗ nào? Ngài Ba La Đề ngài mới đáp là tánh là tại tác dụng, tức ngay trong cái tác dụng. Hằng ngày đây hỏi tác dụng thế nào mà tôi chẳng thấy, thì ngài Ba La Đề ngài đáp tác dụng hiện tiền tự bệ hạ không thấy thôi. Tức là ngay tác dụng nghĩa là hiện tiền đây, thấy không? Nó hiện rõ đó, nhưng mà tại bệ hạ không thấy thôi, chứ không phải là không có. Như vậy thì tức là chính ngài Ba La Đề ngài đã thấy tánh rõ ràng, cho nên hỏi thì ngài dám nói thẳng là tôi thấy Phật tánh, rồi càng hỏi thì ngài sẵn sàng ngài trả lời, ngài chỉ ra thực thấy, cho nên lời nói nghĩa là tự tin, không? Cũng như ngài Lâm Tế, ngài cũng thường nói ngài theo chỗ thấy của chân tăng á thì cùng với Phật Thích Ca không khác. Ngài dám nói vậy, nghĩa là theo chỗ thấy của ngài á thì cùng với Phật Thích Ca không khác. Tại sao dám nói mạnh như vậy? Đó là bởi vì ngài là có chỗ sống, có chỗ thấy chân thật rõ ràng, cho ngài nói mạnh tự tin. Nghĩa là người thật sự đã đến thì cái lời nói ra nó cũng là xác quyết, nó đầy đủ tự tin như vậy. Cho nên đây nghĩa là ngài dám nói chắc là bậc chân tăng, tức là tăng là thật sự đó, là có chỗ sống giác ngộ đàng hoàng chứ không phải là chỉ trên danh từ. Thì cái chỗ này đúng là không có thể gọi là bắt chước, nghĩa là nếu mà sự thật, nếu mà bắt chước á thì rồi nó cũng sẽ lộ tung tích. Cho nên đây là ngài thiền sư Quyền Giác ngài nghĩa là nói mạnh, nói chắc, hay không? Đó, nếu mà ai mà không gọi là không chấp nhận thì cứ hỏi, đó, không có sợ. Rồi ngài cũng chính sư đã thấy tột đến cái chỗ chân thật đó, Cho nên rồi cũng chỉ thẳng, không? Gọi là chỉ thẳng đến cái chỗ cội nguồn, tức là không có quanh co đó, là cái chỗ gọi là chặt thẳng cội nguồn đó, tức là chỗ Phật đã ấn chứng, Phật đã thầm nhận, để mà đưa người thẳng vào trong cái chỗ tâm thể chân thật đó. Chứ Ngài không có nói gọi là lòng vòng quanh co bên ngoài, gọi là mất thời gian, mà Ngài gọi là không có cái kiểu gọi là chọn lá tìm cành, thấy không? Chọn lá tìm cành tức là phân tích chữ nghĩa, nói nhánh nhóc, thấy không? Đó là nói quanh co đó. Nhưng mà ở đây là chỉ thẳng vào, nó đi vào thẳng vào cái chỗ chân thật đó, cho nên gọi là chặt thẳng ngay cội nguồn. Mà đó cũng là cái chỗ mà thiền sư hay dùng, thấy không? Là như trong nhà thiền mà có câu chuyện là Hòa Thượng Tử Hồ đó, Ngài thường á, Ngài treo một cái tấm bảng ở trước cửa đó, treo tấm bảng đề là Tử Hồ có một con chó, trên á thì nó cắn đầu người, ở giữa thì nó cắn lưng người, ở dưới thì nó cắn chân người, thấy không? Đó, chó nó dữ dằn vậy đó, vừa nghỉ nghị á thì liền tán thân mất mạng. Đó, nghĩa là Ngài treo tấm bảng ở trước cửa đó, cho nên hễ mà thấy ông tăng nào mà vừa đến á thì Ngài liền quát ngay là coi chừng chó dữ. Nhưng mà ông tăng mà vừa quay đầu vừa suy nghĩ cái thì Ngài liền trở về phương trượng thôi, không nói câu nào hết. Đó cái cách của Ngài là gọi là tiếp người học là như vậy đó, thì đó cũng chính là gọi là chặt thẳng cội nguồn đó, tức là đi thẳng vào cái chỗ chưa kịp suy nghĩ ha, thì ngay đó liền nhận lấy thôi. Còn ông chần chừ là nó qua mất rồi, là thuộc về gọi là nhánh nhóc rồi, cho nên Ngài không nói thêm nữa. Ngay đó nếu mà ông này do dự cái thôi thì Ngài trở về phương trượng, còn nhận thì ngay đó nhận. Cũng như có vị tăng ở trong phòng đang tụng kinh, thì thiền sư Đạo Ưng Ngài ở ngoài cửa, Ngài mới hỏi là Xà Lê tụng đó là kinh gì, thì ông tăng thưa là kinh Di Ma. Thì ông đang tụng kinh Di Ma, ông thật tình ông trả lời, nhưng mà thiền sư Đạo Ưng Ngài bảo là chẳng hỏi kinh Di Ma, mà ta mới hỏi là cái người tụng kinh đó là gì. Đó, ý Ngài là Ngài không phải là hỏi cái kinh Di Ma đó, mà Ngài hỏi cái người tụng kinh đó là cái gì. Thì ngay đó ông tăng liền là tỏ ngộ. Thì đó cũng là gọi là chặt thẳng cội nguồn đó, tức là cái chỗ mà Phật mà gọi là thầm chứng đó, nhận đó là hợp với tâm Phật. Nghĩa là hỏi đó, Ngài không phải là hỏi cái gọi là kinh, quyển kinh đang tụng, không? Mà muốn hỏi thẳng vào cái chỗ chân thật đó, cái người mà đang tụng kinh đó là cái gì, tức là thẳng vào cái cội nguồn đó, đó mới là cái chỗ chân thật, chứ không phải là quanh co bên ngoài. Cũng như chính Ngài Tứ Phong khi mà Ngài đến Ngài Đức Sơn, Ngài hỏi là việc ở trong tông thừa từ trước là con có phần chăng, tức là cái việc trong tông thừa, tức là cái lẽ thật đó, không? Thì từ trước đó mà con có phần chăng, thì Ngài Đức Sơn Ngài cũng không nói gì hết, Ngài liền đánh cho một gậy, Ngài bảo nói cái gì vậy thôi, không? Nhưng mà sau đó sư thì cũng gọi là nó rỗng rang như thùng lũng đáy đó, không? Đó, tức là đây là Ngài Đức Sơn Ngài cũng vậy, Ngài cũng gọi là chặt thẳng ngay cội nguồn đó, chứ không có nói nhánh nhóc, nói quanh co. Bởi vì hỏi là con có phần chăng, tức là nghi mình không có phần, phải không? Cho nên Ngài Đức Sơn Ngài mới đánh cho một gậy đó, để mà cho rớt hết những cái nhánh nhóc đó, để tự nhận nơi mình cái việc đó là việc có sẵn nơi mọi người, tại sao ông lại không có, phải không? Nhưng mà Ngài không có giải thích chữ nghĩa dài dòng, giải thích chữ nghĩa đó là cho ông sanh hiểu biết, thì nó cũng thành ra nghĩa là ở bên ngoài thôi. Đây là Ngài cứ đưa thẳng vào gọi là cội nguồn đó, cho nên gọi là Ngài Tam Tổ Tăng Sáng mà trong Tín Đức Minh Ngài nói đó, gọi là về nguồn thì được chỉ, còn theo chiếu thì mất tông. Không, là người mà khéo để mà quay trở về nguồn đó thì sẽ nhận được cái ý chỉ, tức là nhận được cái chỗ chân thật. Còn nếu mà theo chiếu, tức là hướng ra đó, hướng ra ngoài thì sẽ mất tông, mất gốc. Cho nên mỗi người mình là cần phải trở về nguồn, đây mới là cái gọi là cái chỗ sống gọi là chân thật, đó là mới là cái gọi là cái mạch sống của chư Phật, của chư Tổ. Cái này mới là cái quý nhất ở thế gian, không có gì quý hơn.